kinh Địa Tạng Bồ Tát ở cái slide số 275. Tuần trước mình đã nói về cái chết. Trước nói là chết có hai loại, loại là chết vì lý do nội nhân ở trong, về lý do ngoại nhân, vì ngoại chết vì hoàn cảnh bên ngoài nó tạo cái chết của mình. Hoặc có thể nhìn cái chết giống như có ba loại chết khác nhau. Cái đầu tiên là bị phóng dật, vui chơi quá đi đến độ chết luôn.
Và những cái ai đã qua cái hoàn cảnh đó chưa?
Bên ở châu mình thì có cái là chết mà phóng phóng dật là bài từ mã phong mà mình dịch ra dịch ra tiếng Anh gọi là chết, mà mình đang cưỡi ngựa mà chết. Đó có là chết về là vui chơi quá, ngô không hiểu gì mà chào. Cái chết cái gì là mình đang phạm giới, mình phá giới. Okay. Phá giới mà phạm giới này, cái này là mình quý hóa cái giới là chết. Okay. Cái này là mình hại cái mình cả. Phá giới là cái giới mình phá cái nội giới, phá hại cái nội giới. Phá giới là cái giới, cái nội giới đó mình phá cái nội giới, phá hại cái nội giới. Phạm là cái giới mình không có phá, mình chỉ phạm giới thôi, mình hủy hoại cái giới. Giờ cơ hội mới nhớ mới để ý là cái này là cái dịch cần, tại vì theo cái chữ mà cái nghĩa là gì? Phá này là hủy hoại, phá của người hủy hoại này chứ không phải là phạm, tức là hủy hoại cái loại giới này. Giới này là do Phật kiết ra để giúp cho mình thoát tai nạn, thoát nguy hiểm. Mà đằng này mình phá cái giới, tức là mình tạo cái nguy hiểm, tạo cái tai nạn. Mình cứ đợi hoài có ai không nói tuyệt đâu, mà quý vị quá lịch sử đi, cứ nói thẳng ấy, thầy cho ví dụ cho nó khỏe cho rồi nó ngồi phục rồi. Nghe pháp này cái óc mình cho nó rõ ràng, cho nó thẳng, muốn nó thẳng ra nó con. Không phải thẳng thì tôi không trả lời thẳng, cứ hỏi cái gì hỏi con con tôi trả lời con con luôn, tôi thoải mái chuyện đó. Cha hai cái ví dụ nó sao chứ, thường thường nó về cái chính cái này là về những người xuất gia. Người xuất gia, chúng tôi xuất gia để nhớ quan trọng những người xuất gia thì nhớ gì?
Dòng.
Ai biết ai trả lời hả? Hỏi người đã giỏi. Tôi xuất gia hồi nào sao biết giỏi?
Anh phải nữa
chung hóa. Có những cái người, những hạng người ta là quyến thuộc của tụi ma, nó vào nó dây dàng người xuất gia, nói là tôi đã thọ giới này đã từ người này người nọ bên kia rồi, tức là không thọ giới mình xạo phạm thọ giới, xong rồi xong họ mặc áo xuất gia là làm đủ tất cả mọi cách để cho thấy là những người xuất gia, cái chuyện người xuất gia mà đeo cái chuyện ân ái người xuất gia là chuyện thường nhiên. Thế mà làm được như vậy họ đã phá giới, phá hại cái tâm, phá hại cái cuộc đời tu hành của người xuất gia. Tại nếu mình phạm giới với người xuất gia, mình chưa có cắt được cái tình dục đó, mình phạm cái giới tình dục đó, mình chỉ phạm giới thôi. Còn họ cố ý họ phá cái giới này thì người ta tu không được. Thế cái hành động này rất rất là hủy hoại cho Phật pháp, cái tội nằm dưới sợ. Thế bài từ trước thì cho qua những cái hình mà tăng đi mà thân cận nhau với là vui chơi với cái giới tăng đi với nữ này nọ, đó là cái người trong cái bên đừng khuyến khích cái phong trào đó, cái người đó là mình gần vào cái thế là tham nữa. Ok, tôi nằm dưới sợ chết là chết được, và họ còn dở là chưa chết, nhưng họ giỏi họ đã chết ngắt rồi. Những cái giới, cái người cái giới toàn giới trọn rồi phải. Trong cái gì, một cái ví dụ khác là trong cái gì thấy có vài người đi bên Đài Loan gì nổi tiếng đó. Có nhiều tiền có nổi tiếng, và họ nghiên cứu những cái hành động người đi mà không có đúng với theo thần linh, chẳng hạn như bên giới được người đi mà gặp tăng là phải đến đây tăng trước khi Phật cho phép người di của Phật đó, làm người ni đầu tiên trong tăng đoàn của Phật. Thì Phật nói là quý vị mà muốn làm người di trong tăng đoàn tôi, lúc đó hồi đó Phật chỉ là tăng mọi người toàn người đàn ông thôi. Phật nói quý vị muốn vào nhập tăng đoàn, những người đồng bạn muốn nhập vào tăng đoàn phải tôn trọng 8 cái điều luật đầu tiên hết. Xong chúng tôi mới truyền cho quý vị cái pháp để làm thi theo đi. Thành 3, 8 cái điều răng đó, điều cái luật đó, cái nhớ cái luật đó. Nếu không làm, không tôn trọng tám cái luật đó, cái giới đó thì không được, không đáng làm. Thì rõ ràng như vậy.
Đi ra
chẳng
phải không đáng làm, mà là giới cắt cổ và một giới thì sao?
Thời buổi nay thời văn minh rồi, ông bà bằng nhau, thành ra bây giờ bên tăng đoàn vậy, tăng mới đi qua bằng nhau, thành ra hàng với nhau. Mặc dù tôi sư cô nó nổi tiếng, đều cũng có nhiều người theo đó, nhiều người tự bố không tạm. Có người hỏi là đoàn mới hỏi là chẳng hạn như có ta muốn có những cái chính phủ ta đàn áp Phật giáo thế này, thì tôi nói cái đó không có quan trọng đâu. Cái này tại vì ngay cả như mình những chính phủ loài đàn áp hoặc là phá hoại Phật pháp cái này nọ, cái tội nó vẫn còn nhẹ như thường. Okay. Cái tội nặng hơn rất nhiều tại cái này, tại cái này người trong ở trong nhà của Phật đang phá Phật. Ok, người trong nhà phá được Phật nhưng mà ngoài phá nổi. Okay. Khi mình nói là vì cái chữ cái gì không có hiện theo cái chữ không hiểu đó. Khi mà nói cái giới ai biết không, cái này là cái tinh túy nhất của pháp đại thừa là gì? Không phải thủ lăng chú lăng nghiêm, không phải chú đã đi, không phải là thủ nhãn, không phải là gì hết, là gì vậy? Sao bây giờ người xuất gia cứ hướng bây giờ đâu có ai học nữa, đi học ra cái bằng thạc sĩ tiến sĩ về Phật giáo mà ra về giảng, ra cái bằng này mở cái bằng chùa ra mà người ta khách tới Phật tử tới, tại vì thầy có bằng cấp mà có học thức. Okay. Đều không ai học giới, không ai đi học giới, có nghĩa là gì? Không ai hiểu về đại thừa là cái gì hết. Cái gì không học giới thì không thể nào hiểu được đại thừa. Bởi vậy khi giờ mấy cái những cái người tôi mới xúc phạm một cái giới trí thức đó, những người giáo sư trong đại học đó, đâu ai học giới đâu, không học giới sẽ hiểu được mà đại thừa khổ không? Giới gì giới là giới lược luôn đó. Cái đó là cái giới là giới tiểu thừa đại thừa. Tôi nói đối với tôi tiểu thừa đại thừa giống nhau.
tôi né câu hỏi, hỏi là cái giới là giới tiểu thừa với đại thừa. Tôi nói là tôi đối tôi với tiểu thừa với đại thừa giống nhau. Tại sao vậy? Tại tôi đâu có phân biệt đâu. Lý do tôi phân biệt là cái việc phân biệt tôi phải phân biệt chứ không bị hiểu thôi, nhưng mà tôi đâu có phân biệt đó. Hiện bây giờ những người học giới còn là tiểu thừa đâu, đại thừa bây giờ là chúng tôi không học giới. Thành ra tụi tôi mà đại thừa muốn học giới là chẳng như Phạm Thành phải người phải gửi qua bên Đài Loan mấy cái trường, mấy trường chùa nó còn là chùa nguyên thủy không. À, mặc dù như vậy, mấy người nguyên thủy người ta chuyên môn học giới, nghiên cứu giới, họ chỉ hiểu theo sách điển, sách vở thôi, họ đâu có hiểu được cái thể, cái giới thể. Tại sao thì con không giỏi, những cái đệ tử mình cũng nát mặt một tí. nói là tại sao không hiểu vậy? Tại sao người ta không hiểu? Tại sao có phải là vì tại vì định lực chưa đủ, định lực không đủ á? Những cách nào cái gì hiểu nổi đó. Cứ học đi. Mà không tu định là không cách nào mới mở được cái huệ. Thì bởi vậy bên cái đại thừa mình đó, là bên cái dòng ông tiêu hóa đó là lũ tiếng. Tại sao nên nói là những cái giới như mấy người họ hàng, như mấy hàng là họ tu gắt gao đó, tại vì họ tu định mà tu dữ lắm, gắt gao thì họ tu định đó. Hay là bên cái dòng đại thừa chính đó, dòng mấy tổ sư đại thừa chính đó, chánh pháp là chuyên môn chú trọng về cái định, tu định. Bởi nên nên vào thành cái hệ thống đó, họ tu tu cái hành khổ đà, hành độ đà, khổ hành này. Tu khổ hành thì cái định lực nó còn dễ phát triển định lực hơn nhiều. Ok, trong kinh nói thì chết trong vòng 49 ngày. Nếu không có người thân để mình giúp mình là có thể đổ. Cái lúc phần này quan trọng, phần quan trọng thì cái kinh Địa Tạng nó rất là thực tế. Okay. Trong cái thời gian này ấy, những người mà còn sống, người thân nhân, người bạn, người thân nhân quý thuộc phải tạo công đức để giúp người mới chết. Tại cái khi mới chết xong ấy, độ cái 49 ngày này quan trọng không thể tưởng được, rất quan trọng. Làm sao mà tạo công đức bây giờ? Có thể tụng kinh hoặc có thể tụng chú để mà giúp siêu độ họ. Trường hợp với cái người mới chết đó là ác dễ sợ, đại ác, đọa địa ngục ngay lập tức. Không có đợi 49 ngày đâu, không có cơ hội 49 ngày. Và trường hợp những người mà rất là cực thiện chỉ có thể được thăng thiên hoặc là gì bản sanh tịnh độ ngay lập tức. Cực ác hay cực, giữa hai cái cực ác cái cực thiện đó, trường hợp đó thì có gọi là cái trung ấm thân. Thì đó cũng 49 ngày về cái trung ấm thân của mình. Vì không phải bất định là tại vì giữa cực thiện cực ác, thành ra vào cái trạng thái gọi là trung ấm thân. Okay. Thì trong cái vòng trong cái thời gian đó thì cái trung ấm thân này là giống một cái màn tạm thời, cứ mỗi bạn này chết một lần phải được 7 lần luôn, nổi trong 7 nhé, 7 lần. Tức là nó sống 7 cái mạng, mỗi lần sống được một tuần thôi, 7 ngày thôi. Thằng cái trung thân này, cái đầu tiên thế là sống được 7 ngày xong chết, sống lại thêm 7 ngày, okay, sống thêm 7 ngày cho tất cả là 49 ngày. Cứ mỗi 7 ngày như vậy thì gặp được Diêm Vương Pháp. Thì trong những 7 ngày đó mà khi gặp Diêm Vương á, thì mình giúp người ta tạo công đức cho người ta, thì Diêm Vương nhìn cái công đức á, mới quyết định là nên cho họ sinh trên cái cõi này. Thành bên người Á Đông mình có cái truyền thống là mình mướn cái mấy thầy ấy, mấy người mà mặc áo giống như thầy tu rồi cái tóc tai đạo hoàng tới rồi đánh trống gõ mõ ra hát bên tàu, cái đó là thịnh lắm. Okay.
vì vậy họ làm cái chuyện đó. Tôi hỏi là chẳng hạn như bây giờ người ta chết rồi thì mình tôi có thể tụng được cái kinh họ tụng cái chú để giúp người ta nó được, mình tụng giúp mình tụng mình tạo công đức xong mình hồi hướng cho người ta, à mình giúp người ta. Công đức đó thì thường thường ta đó, thường ta đó phần lớn là đó sự đó tam ác rồi, tam ác phần lớn nhất sẽ đó. Cái chuông thân này là khổ lắm, là sung sướng vậy không, cái chuông thân này rất là khổ, một trong bảy ngày đó cực khổ sợ tạm nó tối tăm, nó thấy nó sáng, nó đói, nó trước mình trước mình tưởng mình có cái tay chân có thân thể, dụ như thân thể nó biến mất, mất, okay. Cái này là nguy hiểm nhất rồi, cái thời kỳ này thời kỳ rất là khổ sở. Yes.
Thì như trong trường hợp tụng đạn đúng với chuyện ngay, thì có người thì thế thì từng kinh, có người thì có gia đình Phật tử họ giúp đỡ thì hát hình thức này có kết quả của giảng giáo
không? Khi mà hỏi mấy khi mà những người mà không phải thì thầy với cô thì mấy người nó đánh trống nó trống nó kèm thường như đánh trống kẻ hài hơn thì mấy thầy với cô là gì? Chú gì nghĩ sao? Có nếu mà cái khác điều gì khác đi là tùy cái định lực của người. Nếu mà người thường định lực hơn thầy với cô thì đi với người thường. Còn nếu mà thầy với cô mình được cao hơn thì đi với thầy với cô lợi hơn, cho người quá khó. Không phải em phải định lực không, phải biết pháp. Tại cái pháp mà mấy người ta là người ta chỉ làm cái pháp để mà đánh trống đánh kèn thôi, là cái pháp là cái bài là làm bài mình vẽ thôi. Cái chứ người ta đâu có hiểu cái pháp sau đó là cái gì đâu. Cái hàng như mình nhất bên Á Châu mình làm lúc làm lễ như vậy, họ bên người Âu Châu này lúc này người ta ăn uống rượu uống thịt chẳng hạn, uống hành uống tỏi chẳng hạn, mấy đó rất là không giúp gì nào. Cái giúp pháp các em mới hiểu, phải hiểu cái pháp này chứ đâu phải định lực không là đủ. Nếu định lực không thì ra cái tù ngoại đạo nó cũng định lực vậy, đâu có vô mình đâu, vô một tí. Nhưng mà họ đã có cái pháp đó, họ đã có hiểu cái pháp để giúp cái này. Thì họ đâu có ai hiểu, ở đâu biến bên ngoài đạo đâu có ai biết về cái trung ấm thân cái 7 x 7 x 7 x 7 đâu. Cái này pháp của Đại Thừa, pháp của Phật Pháp. Cái nên tụng pháp kinh gì, nên trình chú gì, thì nói đại khái mình nên dùng cái pháp trình độ thì tốt nhất. Tại cái pháp là cái pháp mà thích hợp cho tất cả mọi trường hợp hết. Và cái pháp tình độ nó lợi hơn tất cả pháp kia, là tại vì mình dựa vào cái Phật lực để giúp người quá cố chúng ta vãng sanh. Sợ thành bên pháp bên Tây Tạng họ chuyên môn về cái pháp này, họ cái pháp họ luyện nhau như ngài Đà La Lạt Ma. Thành bên thì bên Tây Tạng như nhà ngài Đà La Lạt Ma thì mỗi ngày bài về cái pháp là lúc mình chết đó, là cái hồn cái thức mình nó sẽ qua nhiều cái giai đoạn khác nhau. Cái pháp họ như vậy để làm gì, để họ được vãng sanh vào cái cõi tốt hơn. Hỏi là cái kinh gì nói cho rõ, nó là trong cái cuốn sách mà tình độ nhỏ mình có là cái pháp tình độ trong đó đầy đủ trong đó. Vì đừng có tưởng cứ nói chuyện cơ khơi đấy nghe. Quý vị tụng một cái biến, một cái thần chú thôi, cái thần chú vãng sanh thôi, niệm Phật một lần thôi, mà hồi hướng công đức cho họ đó. Cái công đức nó là, cái đó là bất khả tư nghị, không phải chuyện chơi. Cái này là chỉ cho người thôi, là hay là những cái giới khác chẳng như chó, mèo thì sao? Cái tôi không biết rõ, tại trong tôi chưa đọc cái phần này.
Bạch thầy, thì con cũng nghe trong kinh có chưa cái biết rõ cái lúc mà ngài Anna biết ngài phải giết còn mới ra cái lúc đó. có đi ra để mà giảng thì nói là Phật tử Phật thì họ hai vị đó để khắc tập chung, bởi vì này anh em mới vô sau là nên khắc tập chung với nhà cái nhiếp thì có gặp đi ngoài đường ở bên độ người ta hay quăng cái con vật chết ra ngoài độ, cho nên đi có gặp con chuột chết mà con chuột cái nó chết sình, thành ra ngày anh em bịt mũi chạy, còn ngài cái nhiếp thì đứng lại chú nguyện kinh nhập sanh cho con chuột đó. Dạ thì sau 16 năm sau khi mà ngài anh em đi xác thực tới một cái lãnh thổ nhỏ của một cái vị lãnh chúa đó, thì đứng cái cô con của vị lãnh công chúa đó mới là thấy ở ngoài xa có một cái áo dài của ông đi khất thực đó ở ngoài cổng sắp vô cái chợ thành đó, thì sao đứng mau mau đuổi ông đi về đi, đừng có vô đây để mà truyền cái đạo của cái Phật ta đó. Thì ông đứng đuổi đi, thì đi về ngã nam hầu Phật, ngã nam khóc với Phật tại sao mình vô như thế vậy. Thì Phật biết các sẵn có ngàn cái giúp chưa đi giảm sao nè, nếu cả đến thì lỡ thì con sẽ hiểu. Thì tới chừng nào cái gì lại nó bữa sau cũng đứng ngàn khóc thật, tại vì khóc thật phải về trước 12 giờ, tại là bữa sau ngàn cái giúp lại thì cũng đi thử, thì Phật cũng hiểu đi thử cho biết. Thì cũng cái lúc đó cô cũng cô cầm hương cũng đứng ở trên cái Phật Phật cũng đứng ở trên cái Phật Phật đó, cái đài đó. Dạ. Thì không biết buổi tối đó cổ nghĩ thế nào mà cổ sắp sẵn đủ thứ đồ để bữa sau có thấy ai cái bên nào Phật có ai gọi thì cổ và cổ nên tiếp. Thì ngài càng viết lại thì cho đứng ra tất thảy cậu đứng ở trong cái palace cần cái lô đài đó ra nên tiếp đó nói là cầm kính đó ngài vô và ngoài ra biết rõ các thật còn cúng dường quý an cho ngài các chiếc và hết cái đồ đó mang đi tẩy về cho tăng đoàn. Thì lúc đó thì Phật mới chỉ cho anh em thấy rằng cái kiếp trước đó cái người công chúa đó là công chúa chết, cho nên hôm nay thầy nói thương hiệu tính xin rất hèn hạ đội con để hỏi ý với thầy cái đoạn mà đọc tính nhiều tính thấy ở trong các kinh người ta chúa cái chỗ đó về con vật Phật Thích Phật Di Đà thao là gọi là đậu thao, cho nên mình chọn cầm tha lực, mà nếu mà con vật mà con được như vậy thì cũng chỉ thường thì nó còn tới quý bảo cái việc nào. Dạ cái ý hài họ của vị tính xin hỏi ý thầy.
Cảm ơn bạn. Được không ạ? Được chứ hả? Không sao hả? Ma ca diếp nghe nói cái mai mới hơn đúng được. Ngài ma ca diếp tập chuyến mua là đi ăn xin mấy cái nhà nghèo thôi, không ăn xin nhà giàu. Cái ngài cái Ananda thì nó phải thuyết phục ma ca diếp là phải tới được ngày hôm nay, tại Phật nói là phải tới được ngày hôm nay. Ông ma ca diếp ông tới đó.
Cái câu này cái chuyện này con xin thiên hạ bạch với thầy là bởi vì con có đứa con gái nhỏ, nó nhỏ trên năm nay nó chắc nó là năm chục tuổi rồi, có út của con tại con cũng lớn tuổi rồi. Nó có chồng Mỹ mà nó cũng học nó tụi con bên Mỹ cũng lâu vậy đó, thành ra nó hoàn toàn là Mỹ không à, mà nó con cũng dạy đạo Phật cho nó nhưng mà nó không có thánh thiết lắm. Nhưng có điều là ở mỗi lần mà ở xứ Mỹ này có con ra quân á, con ra quân mình không có, nhưng mà con ra quân nó bị nhiều lắm, thành ra nó cứ bị xe cắn. Cái con ra quân nó ở nhà con nó phá nhiều lắm, con thả bao nhiêu cá ở trong hồ bị gì cái loại khi đưa mà có cá cho cá mặn ăn hay kia đó, thành ra thả sẵn cá nó không có quen chết, cho nên con phóng sanh con để ở nhà có sông trồng nó có cái hồ để cho nó sống tới đâu hay tới đó. Mà cái con ra quân này nó xuống ăn trên cá của con, rồi cái gì nó cũng phá, cây trái con trồng cũng phá nữa. Nhưng mà không biết nó làm ổn sao mà nó đi ngang qua thì cái nhà của con nó cũng gần cái nhà ba, và nó bị tối cái nó bị cái xe nó lớn lên thì nó chọc, nó cũng có cái ở cái nhà cũng rộng lắm, nó mặc ở gần núi, tại vì con cũng bé quá, sau đó mà gặp nó ở trên cái núi sân cặp dễ này nè, tụi nó gọi tàu ở trong là CBL đó, tụi chị nó sao đó, và nó ở trong cái dọc thành của CBL, cho nên nó rất rộng lắm.
CBL
là Chef Provincial.
Ah, Chef Provincial, dạ. Dạ,
nó dọc thành rộng lắm, thành ra cái con vật đó nó hay ra nó phá. Dạ, mà nó phá thì tụi nó ghét. Và cái thầy cây trong vườn người ta trồng cây hoa, nhất là cái chú tay đó, mà cả bầy nai vậy nó đợi nó ăn hết trơn. Dạ, hạ cây nó ra mà cái gì mà con cái trong thật nó ăn được là nó ăn hết. Tụi nó thì ghét, mà con thì con rất quý những cái con vật những công cũng có cả bài nữa là. Tại vì con công nó hay phóng quế ở trong mấy cái sim của tụi nó. Tại rồi cái nó hay đậu mà nó đậu xà xuống cái nó làm mấy cái nóc nhà dễ bị hư lắm, thành ra bị vậy. Tụi thì mấy người trên như mình đem họ thuốc nó chậm chết. Dạ, con thì con chống lại, thành ra họ thành ra con nó cũng cái loại cái thứ đó. Thành ra vậy là cái nó hỏi còn sao còn nó con thuốc đó, nó là cũng như mình vậy à. Bây giúp nó thì nó mới giúp là bay. Ok, tụi nó ghét lắm mà không dám giết. Nhưng mà khi nào khổ mà nó chết, nhìn vô sành nó chết, con là biết phải chôn, nó cũng tức đó. Nhưng mà bạch thầy, những cái lời này con xin con hỏi ý với thầy, để những câu trẻ này chắc con cũng có ý như các con của con vậy, nó cũng có ưa đi chôn những cái con nhiễm phá gì đâu. Nhưng mà từ hồi con nói tới bây giờ thì nó có ý hiểu về Phật pháp nhiều, và nó cũng hay chôn như vậy. Nên vì vậy con hỏi ý với thầy để mình cùng nhau tiến lên một phút nào để tạo những cái công quả, hoặc giải bớt cái nghiệp quan mình từ sau về thế giới gian.
Hướng theo tiếng đọc, ok, là được rồi. Cái danh từ cái ngôn ngữ nó không quan trọng, cái pháp nói ngôn ngữ nghĩa cũng như nhau.
Lấy cuốn sách đó,
okay. Có cơ hội mình giúp mình đạt công đức thì giúp chúng sanh khác thì nên làm chuyện tốt, đúng mất mát gì đó, mà cái sức giúp nó lớn không thể tưởng. Tương đương ngồi mà tụng một cái thần chú thôi á, mà người ta sanh cái sau sanh làm công chúa, cái sướng cái một, không đức lớn dễ sợ, nhưng nó thôi. ông nói là cái ông bà ma ca diếp đừng được ổn cao lắm, không chơi rồi. Nói đừng cái cặp đường cái phá cũng để tôi nói cho mình nên dễ tí. Như vậy là tại vì tôi trước kia tôi dạy với người là học niệm võ thì phải cẩn thận, đừng có can thiệp chuyện ngoài đường, ok, chuyện giang hồ ta đấu với nhau thì người ta đừng có nhảy vào trúng đạn lạc đạn cán chịu. Để mà hỏi là như vậy phải mình nên can thiệp cái chuyện người ta, nó cái gì can thiệp chuyện tốt nên là chuyện đương nhiên phải nên là bác. Không cần đứng dậy ngồi tự nhiên sao đâu, cái bên đại thừa mình ngồi là mình, tại sao tại mình muốn đứng dậy, tại mình đứng dậy như vậy á là mình mất mình và mình không xếp bàn mình nữa.
Nói chung là phúc thành thì Trước khi con mới biết chùa đây, con có về chùa thì sư cô con có dạy là đọc chú Đại Bi, là học đến Thiên Hoa dạy đọc chú Đại Bi thì cũng tốt lắm. Ý là nói như vậy, thì để con có học chú Đại Bi thì con học đọc chú Đại Bi ở nhà để thuộc. Thì khi con đã đọc chú Đại Bi, con thấy con chuột nó nhà con có cái bí nó đến mà chuột nó đi ăn gì nó, con đọc thì chuột nó cũng chạy. Thế nhưng mà khi mà có một cái linh cảm nhất là khi sư phụ thầy con mất, cái tối hôm mất thì con không biết nhưng mà không hiểu là cái linh cảm gì, nhưng mà buổi sáng hôm đó là 4 giờ sáng con giống như là một con người, nếu mà nói là bị bệnh thần kinh nữa. Nửa đêm 4 giờ sáng con cầm cái chú Văn Xanh ra ngoài sân, con thì biết tiếng Việt nhưng mà con theo cái chữ tiếng Anh đấy, con đọc phòng học phòng kính đầu. Con đọc từ 4 giờ cho đến 6 rưỡi sáng. Thì bắt đầu về bàn con gọi điện thoại đến nói là thầy tử.
Thế nhưng mà
sau cái hôm nay đến thầy tử các bạn. Thế sau sau đó ấy, thì từ cái khi mà sau đó 49 ngày, từ ngày đầu cho đến 49 ngày con đều lên chùa về, khi về nhà thì con có đọc đọc chú Vãng Sanh, chú Đại Bi. Nhưng mà con không hiểu tại sao mà chuột nó đến cái nhà xe con nhiều lắm. Nhưng mà nó đến đâu là nó chết, nghĩa là con nghĩ nó chết tới hơn trăm con trong cái nhà xe của con. Nghĩa là cái quầy nào, cái tủ nào cũng có đấy, là mà cứ mở ra là thấy chuột chết ở đấy. Mà ngày nào con cũng phải mở hết để quét dọn. Mà nghĩa là đêm nào cũng có chuột chết. Nhưng mà lúc ấy con không, con chưa hiểu cái gì, tại vì con mới tu, con không hiểu kinh pháp là cái gì. Nhưng mới đây thì con thực ra cũng hơi hiểu về đạo Phật một tí, thì con thấy nghĩ rằng là chắc là tại vì mình đọc chú nên nó muốn vãng sanh, nên mình cũng làm cái giúp đỡ nó để mà nó về đây để mà vãng sanh. Hiện nay thì con ở cái pháp là một mình con ở trên đầu, mà mỗi khi con đọc Kinh Di Đà mà con đọc chú vãng sanh xong, tối hôm ấy rất là nhiều mũi nó đến cửa nhà con chết, tại sao bên này nó chết, bên này nó chết, nó vào nhà con, nghĩa là ít nhất là sáng nào con ra con quét nắm mũi như này. Nên con thấy là nếu hôm nào con không đọc Kinh Di Đà, con chỉ đọc Kinh Phổ Môn không thôi, hoặc Kinh Sám Hối không thì mũi nó đến nhà con.
Tiếp thải cho bác xịt thuốc diệt chuột.
Con không biết nữa. Con không biết nữa. Con không biết nữa. Con không biết nữa. Con khi mà con lần đầu tiên đến chùa Bảo Ân xong được lần đầu tiên về Phạm Thảo Thành thì hồi là ông xã con mới mất. Nhưng hôm ấy thì con nghe sư cô bảo mình đi đâu thì mình cứ gọi những cái vong cũng đi theo, mà con có gọi ông chồng là mai đi bạn cả thành đi theo thôi. Thì tối hôm đó con ngủ ở đây mà con nhìn thấy ông chồng con mặc quần áo vàng ngồi trên cái cửa sổ đây bạn cả con về con có kể sư cô con, kể sư cô con bảo là như thế này là rõ ràng là con đi đâu đó, thì là những cái vòng nó có theo. Nhưng mà bây giờ có biết sao mà hôm nào con đã đi ra ngoài sân rồi mũi nó chết rất nhiều. Con thấy là con không hiểu, mà con thấy rất là vui mừng lần đầu tiên thầy tán nhi về đây làm pháp rồi giúp đỡ. Ban ngày thì con nấu ăn cho họ đẹp, nhưng mà buổi tối thầy đi kinh hành đến Phật qua một đêm, con cứ qua lên đi kinh hành đến Phật, nhưng mà con mới đi vòng thứ ba ở chùa Ân này thì đi qua tới đằng sau Phật Quan Âm ấy thì dừng được Phật nhức đầu con mới vào, nên con không biết cái gì, con mới vào không
hỏi cái bài này dữ quá,
con hỏi bạn con, con bảo bạn bay lên cao thì như là được Phật nhức tất cả đấy, thì dừng con mất ngày, nhưng mà đêm cả đêm con khi này Phật con không ngủ. Con cũng như là ngày hôm qua với hôm nay sau lại với thầy là hôm sau con có về chùa thêm một ngày.
Đợi đi kêu xem.
Con qua với chùa một ngày. Thì chưa hôm qua con cũng chỉ thỏa cha một chút ít. Hôm qua con biết sao chùa dê sổ. Mà đến trưa hôm nay con cũng không thỏa cha. Con thấy là nếu mà mình có tu hành vẫn là thấy nó thì cái vui vẻ vẫn thì tốt, tại vì đôi khi cả ngày qua mình hay là con đều với chùa, nhưng mà chưa qua con có trả thì nhất chưa cái con cũng có nhận, nên con thấy rằng mình có tu thì mình có con thấy rằng con nhiều những cái mà giúp cho tất cả mọi cái. Nói chung là giúp sanh không phải là người, mà nói chung kể cả những con vật mình có giúp cho họ, nó để cho họ sự tốt.
Cái đó là cái thiền nghiệp của ngài, coi lúc mình hồi hướng mình nói à, lúc mình làm những cái pháp mà cũng trưa đó là trong đó đó nó thiền nghiệp, cái đó là khi mình nhập định mình muốn từng ngắn từng bác có công phu thành ra nó tới khi bác tụng chú là nó có hiệu quả lớn, thành nó mới tới từng chút, nó biết chú sao nó khôn, nó biết mình giúp được thì tới kết với mình, thành biết khi mà kết như vậy mình sẽ tụng chú mà hướng cho họ, họ tới đồ này. thực sự là mấy cái chúng sanh đó, mấy cái dạng như là vua mũi hoặc là vua chuột đó, nó biết bán có sức dẫn được, nó bị đôi khi chúng mày chết mà tới đó mày chết sẽ được giúp giúp chứ mày tới chỗ ông Tịnh Hóa như đó không giúp đâu, thành ra nó bỏ rồi, thật này nó biết đó, chúng sanh nó khôn vậy. Đó là gì vậy? Hôm nay bác mới nói là nếu như mình sống, trong lúc mình sống mình làm toàn việc thiện không, mình không bao giờ làm cái ác gì hết á, nên tôi thiền mà tôi luôn đi à, mình không bao giờ làm cái ác trong cuộc đời mình hết, mình làm việc thập thiện ha, làm toàn việc tốt không, thì như vậy lúc mình chết có gì mà lo đó, đúng không? Sai à? Kiếp trước nữa sao biết được? Cái từ kiếp trước nó ác lắm, nó đợi mình làm tốt hết cái mình ngồi mình chắc chắn phải xong rồi, nó mới tới nó mới phá. Lúc đó nó mới tới, nó đâu thành vế trước. À. Không cần đi ngồi được, ngồi xếp bàn lên cũng được.
Thầy, ở bên kinh sẽ có người hiểu đó. Thì như ngài một tình nguyên là thành công một chút, mà ngài là đệ tử mà ngài cũng là A La Hán rồi. Vậy mà tại sao có thành công mà còn ngài bị mà đạo giết chết và còn còn mà bị nặng quá?
Thì bác tại sao có thành thông mà không sai? Rồi ngài một kiềm đó, bác thấy tôi thành thông trong đó có quan điểm được. Vì vậy mà dầu làm tu, dầu kiếp nào thì cũng phải chọn vậy. Bác giỏi lắm à. Mà một kiềm riêng là bị nhất thành thông. Đúng không bác? Ừ. Thành thông thôi, cái nghiệp lực nó còn mạnh hơn thành thông nữa. Biết khiêm tốn nè, đừng có tưởng thần thông ngon đâu, đi lo tu thần thông nghĩa là mình hơn người một cái thế vậy, nghiệp nó tới thần thông như thần thông cũng phải đọ rồi đó, đừng có tưởng bỡ. Hỏi tôi dịch ra cái gì nghe, cái này quan trọng lắm, tại vì á tôi dạy rõ cho họ là tôi nói rõ ràng á, mình có công phu mình không có được cái chuyện làm chuyện mà bậy bạ, không điểm đi can thiệp người ta. Ok, can thiệp, không đi can thiệp chuyện giang hồ. Ok, đừng chuyện giang hồ ráng chịu. Ok, nên đi chuyện can thiệp bày vào ráng chịu. Thì ông này ông hỏi thế họ có thầy hơn năm rồi, gần 2 năm rồi, thầy nói là không được can thiệp, bây giờ thầy sẽ biểu tôi đi giúp người ta bảo sao. Như vậy ông phải gọi là can thiệp sao? Nó đừng như can thiệp. Làm sao bây giờ? Rồi ông nói thì bây giờ mình nhờ mấy người mình kêu mua đi can thiệp, đi can thiệp được không? Ai chết nó, mấy ông này mấy ông thông minh ông khôn quá, tôi cười chị luôn. Hiểu được không? Thì như vậy, thì như này. Thứ nhất á, mình không can thiệp. Ok, mình học á, mình tu cho mình thôi. Đừng đi uống lộn người ta, đừng đi chữa bệnh, đừng có đi giúp đỡ người ta. Ok, mình lo thân mình trước, tại mình chỉ có đủ chuyện đó sức thôi, mình biết thực tế. Ok, đừng có ngạo, đừng tưởng mình học xong rồi tu ông nó được, ông nói mình có định lực, bây giờ mình ra mình muốn làm gì làm, mình thương người ta mình không sợ ai nữa, cái đó là trật. Tại là mình biết kiên cố, nên mình chỉ tu cho mình thôi, mình giết thân giết phận mình. Mình tu bước đầu của mình á là mình phải lo giải quyết vấn đề cá nhân mình cái đã. Vì mình cá nhân mình giải quyết kia xong rồi lo đi giải quyết cái chuyện người ta xong rồi đủ sức để mà làm, đúng không? Thực tế mình cái tâm mình nó tối tâm, mình đang bị u vô minh, à, xong rồi đủ sáng suốt giúp người khác. Ok, thành phải hiểu trước hết á, phải lo tu cho mình cái đã. Khoan thì giúp người ta. Sau khi mình hiểu nó rồi á thì học được pháp thêm, học tu học thêm, mình thấy được là những người học những cái pháp khác của cái này dùng pháp này giúp người khác được, mình có thể giúp người khác được, cái đó là chuyện tốt. Ok, những điều phải cẩn thận. Lý do mà tôi nói là giúp người ta bản thân chuyện tốt á, nó có dụng ý ở sau đó, là tôi khuyến khích cái chuyện can thiệp đó là giúp người ta bản thân, giúp người ta có cái bản thân tốt hơn. Chuyện tốt này là tại sao mà cái dụng ý đó là gì? Mình nó can thiệp người ta, nghiệp nó tới không cho người ta bản sanh, nghiệp tới bắt người ta đọa mình vào, mình cản người ta không đọa mình cũng phải mình can thiệp lại can thiệp sao? Tại sao vậy? Đó là cái tâm của đại thừa. Cái lúc mà quan trọng nhất mà có thể giúp người ta, mình phải cố gắng mình giúp. Cái lúc mà họ cần giúp biết là mình giúp được, mình phải giúp. Cái tâm đại thừa như vậy. Ok, khi mình cái tâm mình như vậy rồi thì trong tương lai lúc mình chết đó, mình cần người giúp cho con người khác phải giúp mình. Cái pháp đại thừa nó có ý nghĩa như vậy, cái này đó pháp đại thừa là pháp cầu quản đó, hiểu chưa? Mình tạo cái nhân giúp người ta sau mình sẽ được giúp, không có gì phải lo hết. Cái đó mới gọi là thiện, còn việc thiện mười thập thiện chưa nhầm gì đâu mà bạc lời chưa nhầm gì hết. Hiểu không? Thấy khác biệt với nhau không? Một cái chỉ tạo phước thôi, còn cái kia là giúp người ta vào sao? Phước khác, phước nó rất đặc biệt. Nghe hiểu chưa? Đừng có tưởng chuyện phơi phơi nghe. Lỡ mà mình can thiệp cái chuyện gặp cái tụi dữ nó đợi mình, nó đợi cái nhà mình nó đứng người đầu tiên nó tới nó phá. Chết một cái đồng thôi, nó chặn đường, kéo mình xuống rớt nha, đừng có chuẩn bị. Cái này nó quan trọng, tại vì không phải chuyện, không phải cái chuyện nó giản dị như vậy. Khi mình giúp, có thể là hai cái quyết định khác nhau. Hoặc mình tự giúp, như bác thì chú nữa, hoặc là mình nhờ người khác giúp, nhờ mấy thầy mấy cô giúp, hoặc mấy giờ mấy thầy chuyên môn đi, mấy ông bà làm chuông đi hát ca hát nhảy lên nhảy xuống đó, à, nhờ giúp phúc quyền hai muốn nhờ hát giúp thôi, mình đừng giúp mình nhờ hát giúp. Ok, khi mình làm á mình phải trả cái giá, là mình đang can thiệp, mình đang can thiệp thì người ngoài đường á là mình phải trả cái giá, can thiệp là phải trả giá, đừng có quên gì đó hết á. Ok, không chạy đâu được hết á, nghe hiểu chưa? Thành ra mình trả cái giá, mình tự làm mình trả cái giá, mình trả cái giá đó, mình giúp mình nhờ người khác làm thì người ta trả cái giá, mình trả người ta cái tiền để mình trả cái công thì người ta can thiệp với mình, trước sau mình phải trả hết. Hả? Cái gì nghĩ cái gì muốn làm của chùa hả? Trời, cái gì thấy đừng cho chú gì biết kinh tố. Okay. chữa bệnh này, những cái người nghe chuyện chữa bệnh này, ok. Cái ông, cái ông thầy thuốc này là ông thầy thuốc chữa Jimmy này, ông đó, với bà cô của cái bà cô của cái người này, ok, vợ ông Jimmy này, ok. Ông này ông thầy thuốc bảy đời chữa bệnh không lấy tiền, học đạo đức như vậy, cái dòng phải đạo đức như vậy để chữa bệnh không lấy tiền. Ông chữa cái này á, cái này là từ chữa bệnh herpes, tiếng Việt herpes gì, biết không?
Yeah.
Thù.
Biết herpes gì không anh ngọc?
Dạ.
Biết herpes là gì không? Cái bệnh truyền nhiễm á, cái bệnh đó là chữa không được. Lâu lâu nó sưng lên một cái, nó sưng lên xong rồi nó chừng nào nó sức nhức nhức gì đấy, sợ nhức nhói, sợ nó chảy nước nữa hả? Xong rồi lâu nó biến mất. Thì ông chữa cái này, ông chữa cái người, nhiều người bệnh nhân, những mấy ông đại tá, mấy tướng ở Việt Nam bị mấy cái bệnh là nhiều lắm. Rồi tới thì ông dùng thần thông mở mắt nhìn nó, ông thấy con gà. Mà cái loại bệnh này, có nhiều cái loại bệnh là Jona, what's English for Jona in English? Cái loại herpes này, nhiều khi cái nó lở ra như vậy, thì ăn protein nhiều á, thì nó liền lẹ hơn. Mình không biết cái này là cái ông thầy thuốc này, ok. Trước khi ông gặp tôi là cái tay nó bị lỡ đó luôn. Ông gặp tôi tuần sau tôi sẽ cho cái này là nó ra như vậy, nó còn như vậy thôi. Rồi tôi cũng không biết là cái gì xảy ra với tôi không, khi mình căng thì gì xảy ra. Thấy không, chị bị lỡ không? Cô đừng tưởng chuyện chơi, cái này chuyện sinh tử. Đụng người ta nó uốn thẳng tay như là chết thôi. Cái đồ cuồi cuồng. Sau 4-9 ngày cũng giúp được chứ. Nếu lúc 4-9 ngày là lúc mình giúp mà dễ nhất, mà thuận tiện nhất. À, bây giờ nó hỏi là làm sao mà giúp đỡ người ta mà ít kịp thời nhất. Tại sao mà cái trường hợp mà cực ác và rớt ngay trong đồ địa ngục? Là tại vì tại mình ác quá, mình phải chịu khổ cái đã mới có cơ hội được giúp, mới có dịp được giúp. Sư cô dịch rồi phải không? Sư cô dịch được mà. Đại khai là bác này bác bị bệnh đáng là thì chết lúc mấy tuổi? Lúc năm
30.
Lúc 30 hả? Lúc 30 tuổi là phải chết rồi. Mà vẫn còn sống tại vì chuyên môn tới chùa chiền này, họ làm việc công quả. Cúng dường. Tôi mới nhắc là trường hợp sau mình mới chùa, mình mời bác này tới chùa làm công quả. Thì cái chuyện mà mình làm công quả là mình tốt cho chùa thì được cái hưởng cái phước đó. Thì ra nếu như quý vị bệnh hoạn á, bên Phật giáo mình á, nếu quý vị theo Phật á, theo Phật tử thì nên bệnh hoạn thì nên vào chùa hỏi. Thì thường mấy chùa mấy thầy mấy cô có nhiều cái phương pháp về Phật giáo để giúp quý vị được. Còn khi mà quý vị đi theo bên không phải Phật giáo thì họ giúp mình thường có điều kiện đó. Từ họ bắt kẹt này. Okay, thật là khi người ta giúp mình đó, bây giờ có điều kiện đó. Thành ra cẩn thận cái chuyện đó. Thành ra cái cẩn thận cái chuyện đó. Cái nói mà chẳng hỏi tôi nói gì, cái thần thông mình không có mạnh bằng cái nghiệp lực. Hỏi là cái thần thông là mình tự kiếp trước là sao? Nó cũng tự kiếp trước, để mỗi kiếp mình phải tu lại. Mỗi lần có thần thông mình phải tu mỗi kiếp. Nếu biết cái kiếp có thần thông rồi thì kiếp sau này thần thông nó dễ tu hơn, tu lại hơn, mình lực nó tu lại hơn, mình nhập định nó lại hơn. Tại mình đã tu rồi. Cái pháp của nó là tụi nó biết mình, nó tới mình giúp, họ giúp mình. Nhưng đều nó bắt kẹt mình không biết được. Nó kẹt mình không biết được. cái gì tới mà tụi mình đã giúp á là nó bắt kẹt, mình biết được. Ok, còn nếu cái gì tới một người tu sĩ ra ngoài á, người ta không làm cái chuyện càng thể hiện cái nhân quả, tại tu sĩ đi người ta cái quả nó còn nặng hơn họ cái chân cao màu được nặng nhiều, chạy đâu được, chạy qua khỏi trời. Khi mình chết là khi mình phải đọa địa ngục đến cái nghiệp mình sẽ gặp cái biển nghiệp. Ok, tự động mình tới đó. Thành phía đông đi phía đông sau cái biển phía đông nữa thì có cái địa ngục, nó còn đó cái sự đau khổ nó còn gấp đôi ở cái địa ngục này, mỗi lần nó tăng gấp đôi. Và ba cái lớp biển nó gọi là cái nghiệp hải. Mình có tạo phước hoặc tạo nghiệp đi nữa thì cái quả đó là không né được, là cái nghiệp là phải làm tạo nghiệp và trả cái quả, nó là chắc chắn, giống như là cái hình nó theo bóng nó theo hình vậy, hoặc là cái tiếng vàng theo tiếng theo âm thanh. Gần hết cái chương một này rồi. Chương một là tuần thứ gì mình tưởng tuần trước đã xong, tuần này cũng chưa xong nữa. Cái nghiệp hại là lúc mình đọa địa ngục đó, mình phải qua cái hại này. Cái chỗ này chỗ này không phải chỗ vui đâu, chỗ này chỗ đau khổ như sợ, đau đớn như sợ. Cái gì cái vị tưởng cái vị khổ hả? Cái gì mà cái vị thấy khổ nhất trong cuộc đời này, nó không nhầm gì đối với khổ địa ngục hết, không nhầm gì. Đừng có làm bậy. Nó rất là nguy hiểm. Thánh nữ lại hỏi chúa quỷ vô độc, địa ngục ở đâu? Vô độc đáp, trong ba biển này toàn là địa ngục, số đến trăm ngàn ngôi mộ khác biệt, có 18 đại địa ngục, kế đó thì có 500 khổ độc vô lượng, kế đó nữa thì có ngàn trăm ngàn cũng vô lượng khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương, mẹ tôi mới mất không biết hồn thần phải đến chỗ nào? Chú quỷ hỏi thánh nữ, mẹ Bồ Tát khi sống quen làm hành nghiệp gì? Thánh nữ gọi nói, mẹ tôi có tà kiến nhào bán tam bảo, nếu có tạm tin rồi chuyển bất kính, chết mới mấy ngày mà không biết sinh đến chỗ nào. Cô độc hỏi, mẹ Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ nói, cha mẹ tôi là dòng Bà La Môn, cha là Thi La, mẹ là Diệp Đế Lợi. Cái đại địa ngục, chính nói là địa ngục là trong ba cái biển nghiệp đó. Okay. Cái biển đó là cái đại diện số lớn. Okay. Hải có nghĩa là số lớn. Có cái đại địa ngục có ba loại, mỗi loại có 8 thứ. Đại địa ngục nhiệt, nóng. Tức là địa ngục là cái cực hình nó nóng, nó dùng lửa tra tấn mình. Thì dưới cái châu phía nam của mình ở giờ đó, ngay dưới đó là địa ngục nóng. Và cái địa ngục mà đại ngục mà lạnh á, thì nó dưới cái thiết vị. Cái thứ ba là cái loại địa ngục biên, là ở giữa chẳng như bên phía núi hoặc là ngoài chỗ hoang vu hoặc trong nước. Đại ngục là chỗ mà nó cực khổ nhất. Cái địa ngục nó vô tận. Mỗi loài là tùy nó được hiện ra là tùy cái nghiệp ác của chúng sanh tạo ra, là những cái địa ngục nó tự động nó hiện ra để mình phải trả cái nghiệp của mình, chịu cái khổ bị tra tấn. Nói cách khác là nếu bây giờ mình những cái nghiệp mình tạo, ác nghiệp mình tạo bây giờ đó, trong tương lai khi mình đọa địa ngục thì có những cái loại địa ngục đặc biệt nó hiện ra để mình trả những cái nghiệp ác đó. Trong cái dưới đó đại ngục có cái gọi là đồng, cái trụ đồng, cháy. Cái đầu này là cái trụ nó trống, trong trống, nó toàn là lửa không. Cái loài ngục này á, địa ngục này đó, nó có nhiều người tới đó, mọi người nào nó tới, họ tới để làm cái gì? Họ tới đó thì người tới đó thường thường những người đã tà dâm. Tà dâm có hỏi ông, người Mỹ không? Tà dâm là gì? Ông hỏi tại sao thầy hỏi tôi? Ông nói là những người điên đồng tình dưới nái hoặc là tà dâm, nó ở cái phần thôi, còn có phần lớn nó nhiều hơn nữa. Không phải phần lớn nó muốn biết không? Thì muốn nói thì nói. Tà dâm là mình hành dâm, làm tình mà ngoài mà không phải với người vợ chồng của mình. Tà dâm là như vậy. Nếu mà ngoài hôn nhân mà làm chuyện đó thì gọi là tà dâm. Khi họ thấy mặc dầu cái trụ nó bằng lửa nó cháy, nhưng đều cái trụ là lửa, thiệt sự cái trụ nó bằng lửa, nhưng đều người này khi nhìn vào cái trụ là nhìn cái đó là cái thấy những cái người mà người trước mình đã từng yêu đương với người ta, cái chạy mà ôm cái trụ lửa đó, cái gì đốt cháy khét rồi, chết, cháy đốt mình chết, đốt thiêu cả thân, mình càng đốt càng siết chặt, ngay cái giây phút mà mình mới bị chết đó, người ta bị chết đó, chỉ có cái loại gió gọi là xảo phong, xảo là thiện xảo, nó thổi tới làm sống lại ngay lập tức. Khi mình cái xảo phong nó thổi tới, mình sống lại, mình hồi sinh lại một cái là mình quên hết, không nhớ là trước là cái trụ đó mình mới bị đốt cháy, quên hết rồi. Thấy cái trụ đó mình tưởng là cái người trước mình là người trước mình là người yêu của mình trước cũng chạy tới ôm lại, rồi bị đốt cháy chết lại, nó cái gió nó thổi làm sống lại, xong là tiếp tục như vậy, chết một cái là thổi nó sống, xong là chết, nó liên tục không bao giờ mình, cái khổ mình không bao giờ mình, cái tra tấn không ngừng một giây. Hỏi là khi nào nó hết, tôi nói mình chịu khổ đó, khi nào hết cái kỳ hạn của mình ở trong đó rồi á, xong sau cái kỳ hạn rồi thì mình sẽ được hân hạnh để mời vượt qua cái địa ngục kiếp để mình tiếp tục được ra tới. Cái gì mình đứng chừng chơi, khi mà đọa địa ngục rồi á là có một cái dãy địa ngục nó đợi mình, một xong một cái quả đi, cái trả cái nghiệp địa ngục này rồi á, xong rồi là phải qua thì địa ngục tiếp để mà tiếp tục được ra tới. Sau ông hỏi tiếp là sau này sao, sau này sẽ kinh sĩ làm tiếp. Hỏi là trường hợp tôi nói, nhưng mà nếu như cái tình địa ngục nó sắp đặt như vậy á, mình phải chạy qua như vậy thì nếu như mình giúp họ thoát thì cái vào địa ngục thì mình chỉ hoãn là thôi, hoãn lại cái quả đó thôi, nó vẫn còn trong cái tiềm thức mình phải trả cái quả đó, để mình chỉ hoãn trả cái quả đó. Giống như mình nợ người ta vậy thôi, mình chạy nợ thôi, mình trốn thôi. Okay. Như khi mình trốn như vậy thì mình có cơ hội để mình tu, để mình gỡ cái đó. Thành ra cái 49 này nó quan trọng, mình giúp người ta thoát cái đó, tạm thời cái đó. Tôi biết cái vì sao như tôi, cá nhân tôi cảm thấy chuyện đó là tôi biết trong cái tiềm thức tôi còn nhiều cái chuẩn bị rất là xấu, rất là ác, phải cả. Vì vậy cái 49 này nó quan trọng cho đó. Nha.
Bạch thầy, con rất tâm đắc với thầy câu này là bởi vì hiện thực nhất là Đức Di Đà có nói là mình có nghiệp, mà nếu mà tin tưởng ngài, nguyện ngài từ một ngày tới 10 ngày, hay là trước khi chết mình nguyện ngài thành tâm gọi ngài 3 tiếng thì ngài trước mình về cực lạc, do đó mà mình đỡ nghiệp giảng sanh. Thì con rất tâm đắc với thầy là mình mang cái nghiệp đó về trời.
không nó dễ, nó không giảm gì như bác ơi. Đúng rồi, đúng là mình đem nghiệp, mình đem nghiệp, đem nghiệp bản thân. À, cái mà tại không có dễ như vậy đâu, tại vì khi mình tạo những cái nghiệp đó, ok, khó mà bản thân không có dễ đâu. Rất là khó. Kinh điển chỉ nói mình dắt vác cái nghiệp bản sanh thôi, rồi kinh điển không có nói mình nó rất là khó, không có dễ đâu. Mà khi bản sanh rồi ấy, thì một kiếp là thành Phật, không cả hai kiếp, một kiếp. Thì cái gì nghĩ là cái gì nhất là nội tâm, cái gì biết là nhất là cái tâm mình biết là mình đang làm bậy, mà cố ý mà làm như thường. Mình nói là thì đâu sao đâu, có cái pháp bản sanh là mình cứ làm bậy rồi cuối cùng khi mình chết là mình niệm Phật thì Phật tới cứu mình như gì đâu. Không có dễ như vậy không? Nếu mà cái gì tâm cái gì như vậy á, tôi tan hoang cái gì, cái gì sẽ rớt, cái gì không ai cứu cái gì nổi. Tại vì cái tâm mình nó bậy như vậy á, lúc mình chết á, mình niệm Phật không có nổi nữa. Thế đừng có dễ, đừng có tưởng dễ đâu, lo sinh ngay bây giờ nè, lo là tốt ngay bây giờ, lo đừng có làm bậy ngay bây giờ. Cái lúc mà cứ làm bậy xong tới đó nói Phật tới cứu thôi gì đâu, gì giản dị quá mà về đâu ai cần tu nữa nhé. Nếu mà dễ như vậy thôi mình tu làm cái gì, Phật tu dạy tu làm gì, mấy tổ sư dạy đem pháp thích truyền mình tu làm cái gì hả? Bây giờ mình cứ đi làm bậy làm bạ, mình cứ thoải mái đi chơi, xong trước khi mình chết á, mình họp nhau lần cuối, xong mình uống một ly champagne cuối cùng, thôi mình đi nha, xong mình đi Phật tới cứu mình, dễ quá. Phải tu. Tôi như vậy tôi nói thiệt cái gì, tôi hoàn tục là tôi tu làm gì, tôi biết chắc sẽ như vậy xảy ra nữa. Mà tôi cũng có ngồi đây nói thiệt cái gì nữa, không có tôi dài, không có dài như vậy. Bên tàu người ta có cái phong tục người ta ăn kiến để cho tóc nó đen lại. Thì sao? Thì cái đó là mình nâng tạo cái nghiệp sát sinh. Nghiệp sát sinh thì rất nhiều. Cái hồn mới chết, những cái hồn của bà mẹ, bà đi đâu? Hồn cái gì? Hồn cái gì? Mình chuyên môn là hồn. Mình chuyên môn Việt Nam mình là chữ hồn. Hồn thần đó. Bên Phật giáo thì cái đó là A Lại Giới Thức đó. Cái tàu nó hay, nó rõ ràng, nước sáng. Cái hồn cũng tạo hai phần. Phần hồn với phần khách, phần phách. Cái bà này là bà rớt tà kiến. Vì có tà kiến thành là cái nữ thánh nhân là mới sợ mẹ bà có tà kiến sẽ rớt. Cái tà kiến này là một trong năm cái độn. Cái lợi sử đó nghe, lợi sử là cái loại mê, cái loại mê muội, loại vô minh đó. Cái loại năm cái lợi sử là gì, lợi có nghĩa là nó tới rất là lẹ. Cái những kiếm này, những cái kiếm này nó tới rất là lẹ, những kiếm này nó khởi ra rất là lẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đầu tiên hết thì thân kiến, có nghĩa là mình thấy có cái thân. Cái thân kiến là gì? Là mình thấy có cái thân mà phải tắm, phải rửa, phải nuôi chiều, ok, phải đấm bóp, phải vuốt ve, ok. Cái đó là cái kiến đầu tiên, thân kiến, ok. Không ai có phải không? Có mình tôi à. Thấy cái gì quá cái này mà không biết có ai có bị chút là những cái vấn đề không? Cái vấn đề cái gì là biên kiến, cái mà cái biên kiến, cái đầu kiến, cái kiến đầu tiên hết á, gọi là À, nói thôi rồi. Cái gì là gì? Là nó diệt, nó biến mất. Khi mình chết rồi, nó biến mất hết, không còn gì hết, không có gì phải lo hết, mình biến mất. Cái có nghĩa là mình tin cái nó về, cái diệt này có nghĩa là khi mình chết đó, nó trở về không, mất hết, không còn gì nữa đấy. Thì bây giờ như vậy thì mình cứ thoải mái, mình cứ làm bậy làm bạ, mình cứ vui chơi, khi mình chết thì thôi cái gì đâu. À, thành ra cái người nó thông minh như sợ, nó nói ôi mình bây giờ mình sống là mình cuộc đời mình nó có ý nghĩa là không, ý nghĩa tùy mình làm, thành ra khi mình chết rồi đâu có gì đâu, đâu quan trọng nữa. Thành ra bây giờ nếu mà mình bịp được nhân viên, mình cứ bịp, mình lừa được vợ mình, đi ngoại tình với vợ mình, nó không biết được thì đâu có sao đâu, không biết đâu có gì hại đâu. À, cấp tiền của chính phủ được thì cứ cấp đi, mình không bị bắt thì đâu có sao, cùng bắt thì trả tiền nợ tiền phạt thôi, đâu có sao đâu. Thế cứ làm cứ tùy hỷ mà muốn làm gì làm. À, tại người tin là mình chết không sao, chết cũng trở về phần xoáng. Hoặc là cái thường nghĩa là gì, có thường nghĩa là gì, nếu mình vào cái loại người rồi thì kiếp sau mình là một người chết rồi không bao giờ đổi. Ok, cũng là những vậy, như vậy thì đâu sao, mình làm gì cũng nó không quan trọng hết, mình làm bậy kiếp sau mình làm người thôi, không cần phải trả cái giá. Tà kiến, cái tà kiến là phương diện mà thông tin được nhân quả. Kiến thủ kiến, có nghĩa là cái người này họ có cái quan niệm lầm, họ tưởng là cái quả thì ra thành cái quả, hoặc là cái thứ năm là giới thủ kiến. Cái này là gì, cái này cái sai lầm này là họ tưởng, họ nghĩ là cái không phải nhân mà một thành quả là nhân. Có nghĩa là gì, có nghĩa chẳng hạn như họ tu những cái giới mà bên ngoài đạo có, ở giới rồi ngoài đạo họ tu, họ mở khi nhãn thấy con chó nó chết, cái bộ nhân sinh của trời, cái họ nói nếu như vậy họ mới có cái họ mới hiểu đó. Nếu như vậy mình sống theo cuộc đời giống như giữ giới con chó đó, mình sống như con chó vậy, xong mình chết mình sẽ sanh lên quả trời, tại con chó mới sanh được quả trời, tại nó gọi là cái giới thuộc kiến. Cái kiến thuộc kiến ngay hỏi tôi phải quay lại làm sao mình làm lơ, mà không có nghĩa là quý vị để tôi làm lơ luôn. Cái mà kiến thuộc kiến này có nghĩa là mình lầm, mình cái khác cái phạt quả, mình nghĩ là quả. Chẳng hạn như cái người tỳ kheo này, cái người vô văn tỳ kheo này, ông này người ông tu rất cao lắm, đạt được tứ thiền. Cái ông nghĩ cái tứ thiền này là cái tứ quả a la hán. Tại cái người này là tôi tu rất cao, tôi tưởng ta được cái gì nhập được cái tứ thiền, tôi tưởng ngon là tưởng cái là tứ quả, tứ a la hán quả. Thành cái đó gọi là lần cái quả, không phải quả mà quả, mà nghĩ là tu như vậy là thật cái quả a la hán, cái không phải quả. Và khi mà ông này chết rồi, ông bị đọa. Thắc mắc gì không? Cảm ơn gần ngày nay mình ở đây đi nha, để mình cái gì không có bị khủng hoảng tí hả? Nghe nói toàn đau khổ đau đớn chạy không được hết. Thường cái gì đừng nhiều lắm, thường duyên phận nó hơi nó bị đốt đấy, lúc đầu nó hơi bị đốt đấy. Xong rồi nhưng đều khi mình biết bị đốt rồi thì mình Phật sẽ dạy cách để mình giải cái đó. Nào quý vị đã tham hiểu gặp sau.